This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu 22 tháng 10 của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự, trình bày vài nhận định về cố gắng của các linh mục dòng tên để hòa nhập với căn tính châu Á, sau đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong sứ điệp được truyền hình trực tiếp từ Vatican đến Manta, cho 1.300 linh mục đang họp nhau tại Manta, vào lúc 11 giờ trưa giờ Roma ngày thứ Năm hôm qua 21 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi các linh mục hãy sống thánh thiện và hãy là những tiên tri của niềm hy vọng giữa muôn người. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Giáo hội cần có những vị linh mục thánh thiện, những linh mục trở thành những kẻ rèn đúc những vị thánh cho ngàn năm mới. Mỗi linh mục được Thiên Chúa quan phòng mời gọi để giúp cho mọi người biết sống theo Chúa. Nhắc đến việc Thánh Phaolô Tông Đồ đã dừng chân tại đảo Manta, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục hãy lấy những lời dạy của Thánh Tông Đồ làm chương trình sống cho mình. Hãy trở nên những tông đồ của Chúa Kitô bằng chính đời sống thánh thiện. Được biết, 1.300 linh mục đến từ 90 quốc gia họp nhau tại Manta từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 10 này. Cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục lần đầu tiên đã được diễn ra tại Fatima vào năm 1996. Lần thứ hai vào năm 1997 tại Yamoussoukro bên nước bờ biển Nga. Lần thứ ba vào năm 1998 tại Guadalupe bên Mexico. Lần thứ tư vào năm 1999 tại Nazareth và Jerusalem bên Thánh Địa. Lần thứ năm tại Roma vào năm 2000. Và vào năm 2003, cuộc gặp gỡ quốc tế đáng lý ra đã được tổ chức tại Lộ Đức vào tháng 9, nhưng lại phải hủy bỏ vì lễ mừng kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma. Cùng tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục, có khoảng 30 vị giám mục và 13 vị hồng y đến từ năm châu. Đặc biệt, từ giáo phận Boston, Hoa Kỳ, có 20 linh mục cùng với đức giám mục của mình tham dự cuộc gặp gỡ này. Tin Albania. Quốc gia Albania đã chọn ngày 19 tháng 10 hàng năm làm ngày quốc tế để vinh danh mẹ Teresa thành Calcutta. Chính quyền quốc gia này chọn ngày 19 tháng 10, vì đó là ngày mẹ Teresa được phong chân phước. Tại Albania, cũng để vinh danh mẹ, phi trường quốc tế chính của thủ đô Tirana đã mang tên phi trường quốc tế mẹ Teresa, và bệnh viện lớn nhất ở thủ đô cũng mang tên mẹ Teresa. Mẹ Teresa sinh quán ở Macedonia, nhưng là người Albania. Đây là quốc gia có đa số dân chúng là người Hồi giáo, và họ vẫn nhận mẹ Teresa là của họ. Tin Việt Nam. Vào lúc 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần tại nhà nguyện Đại chúng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Sài Gòn, có tổ chức giờ chầu thánh thể theo cách của cộng đoàn Tây Dê, dành cho giáo dân các nơi đến tham dự, dưới sự hướng dẫn của linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và sự cộng tác của các thầy đại chúng sinh. Đây là giờ chầu nhằm giúp người Kitô gặp gỡ, giao hòa và được Thiên Chúa chữa lành, an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn. Chính trong Thiên Chúa, họ được nghỉ ngơi trong tâm hồn và từ đó có thể tái lập mối tương quan tốt đẹp với mọi người chung quanh, khởi đi từ những người thân nhất. Vào tháng Giêng năm 2000, Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đi họp Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại Thái Lan. Tại đây, mỗi buổi tối có một giờ cầu nguyện do thầy Gisla, cộng đoàn Tây Dê, được mời đến để tổ chức cho các vị giám mục. Khi trở về lại Việt Nam, qua cảm nghiệm và nhận thấy cách cầu nguyện như vậy hữu ích cho đời sống thiêng liêng, nên Đức Tổng Giám mục đã đề nghị và hướng dẫn những buổi cầu nguyện Tây Dê đầu tiên tại Đại chúng viện cho các đại chúng sinh vào những ngày cuối cùng của niên học 1999 năm 2000. Sau đó giờ chầu được tiếp tục thực hiện vào mỗi tối thứ ba trong suốt năm, với sự hỗ trợ của các ca đoàn giáo xứ Tân Định, Thanh Đa, Thị Nghè, Mạc Tuy Nho, Hàng Xanh. Đến tháng 6 năm 2002 là buổi cầu nguyện thứ 100 và đến nay đã tròn 4 năm. Hình thức cầu nguyện này, cầu nguyện theo kích thước của cộng đoàn Tây Dê, đã từ từ được đón nhận một cách rộng rãi tại Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2004, đã có 17 giáo phận thực hiện cách cầu nguyện này. Tin Indonesia, Hội các phụ nữ công giáo đã chăm sóc y tế miễn phí cho khoảng 200 gia đình người Hồi giáo đang kiếm sống ở vùng ngoại ô thủ đô Indonesia, như là một phần trong các hoạt động thường niên diễn ra trước tháng ăn chay Ramadan. Cuộc họp ngày 2 tháng 10 do Hội Phụ nữ Công giáo Cộng hòa Indonesia tổ chức tại Rawamangun, miền đông Jakarta, khác với chương trình của các năm trước, bằng cách làm những việc cần thiết hơn là cấp phát lương thực. Trước đây, Hội các phụ nữ công giáo này phát trứng luộc, cháo đậu và sữa, và một gói quà gồm có bánh quy, bánh ngọt và kẹo. Những người nhận sự giúp đỡ này phần lớn là những người nghèo bới tìm đồ ở các đống rác, người bán rong trên phố, những người quét rác và gia đình của họ. Bà Agustina Vidarto, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia, nói với hãng tin UKA rằng, dịch vụ xã hội thường niên này được thành lập nhằm giúp anh chị em Hồi giáo chuẩn bị cho tháng ăn chay hàng năm của họ. Năm nay, tháng Ramadan, mà trong đó người Hồi giáo cố nhịn ăn uống từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 ở Indonesia. Chị nói, chúng tôi xây dựng tinh thần đoàn kết và quan tâm bằng cách giúp những người đang gặp khó khăn. Và nói thêm rằng, Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia tiến hành dịch vụ này không phân biệt nguồn gốc tôn giáo của người nhận, nhằm ứng dụng tình yêu của Chúa Kitô và đem công bằng đến với những ai đang gặp phải sự bất công. Chị nói, người nghèo là mục tiêu của dịch vụ chúng tôi. Chị Maimuna, 37 tuổi, đã tỏ lòng cảm ơn chương trình vì đã chữa trị miễn phí cho hai người con của chị, vốn bị bệnh cúm và tiêu chảy. Người mẹ của ba người con nói, xin cảm ơn Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia, cầu xin Chúa ban ân lành cho những nỗ lực chăm sóc những con người thấp hèn như chúng tôi. Ông Suripto, 56 tuổi, người đứng đầu một đơn vị lân cận ở Rawamangun, nói với hãng tin UKA rằng, ông biết ơn Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia vì đã giúp người dân làng nghèo khổ. Ông còn tỏ ra hy vọng rằng Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia sẽ tổ chức phục vụ y tế miễn phí thường xuyên hơn, có thể cứ 3 tháng một lần, vì nhiều người không thể điều trị ở bệnh viện do viện phí cao. Với lời đề nghị của những người đứng đầu các đơn vị lân cận, Tổ chức Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia đã đưa những người bị bệnh nặng hơn đến bệnh viện Stella Maris, một bệnh viện công giáo ở miền Bắc Jakarta. Chị Caroline nói thêm, chúng tôi chuyển những người được xác nhận là bị bệnh nặng như suy thận, tiểu đường và cao huyết áp đến điều trị miễn phí và được theo dõi thường xuyên tại bệnh viện này. Chị Vidato nói rằng các thành viên của Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia còn tổ chức các hoạt động ở cấp giáo xứ ở Jakarta để giúp người nghèo trước và trong tháng Ramadan. Ngoài tháng đặc biệt này, các đơn vị thuộc Tổ chức Hội Phụ nữ Công giáo Indonesia cấp quốc gia và địa phương còn hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt động kinh doanh trên quy mô nhỏ, cấp học bổng cho học sinh tiểu học và trung học, đẩy mạnh quyền bình đẳng về giới tính và tổ chức các chương trình tư vấn và điều trị cho những người sử dụng ma túy.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định về cố gắng của các linh mục dòng tên để hòa nhập với căn tính châu Á do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 460 năm sau khi đến châu Á, các tu sĩ dòng tên đang tìm kiếm một căn tính thích hợp với đại lục này. Như một phần trong sự đeo đuổi này, 82 tu sĩ dòng tên đại diện cho tất cả các tỉnh dòng của dòng tên ở châu Á đã tụ họp ở New Delhi từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 để tham dự một hội thảo đánh giá sự hiện diện của dòng tên tại châu Á. Tu sĩ dòng tên đầu tiên đến châu Á là Thánh Francisco Xavier, đã đến Ấn Độ năm 1542. Vào cuối hội thảo, các đại biểu, những người đại diện cho các nhóm sắc tộc khác nhau và các vùng châu Á, và tham gia nhiều hoạt động khác nhau, đã phát hành một văn kiện được gọi là Bản Tuyên bố New Delhi về căn tính của dòng tên ở châu Á. Bản tuyên bố kêu gọi các tu sĩ dòng tên ở châu Á gắn bó chặt chẽ hơn với khu vực này, bằng cách đề cao các giá trị của châu Á trong khi đồng hành cùng với người nghèo Á Châu. Các tham dự viên xác định một cảm quan về một nền linh đạo toàn vẹn, thánh thiện và hòa hợp với thiên nhiên, như là nét đặc trưng của các dân tộc Á Châu. Tuy nhiên, họ nói rằng, hội thảo còn làm cho họ đau khổ khi biết đến một đặc điểm chung khác, đó là người dân trên khắp châu Á phải chịu cảnh đói nghèo do hậu quả của toàn cầu hóa và mộng bá chủ của văn hóa Tây Phương trong khu vực này. Trong số các khuynh hướng tiêu cực khác trong khu vực mà họ đã nêu lên là sự hủy diệt sinh thái, bạo động trong cộng đồng, khủng bố và sự áp lực phụ nữ cùng những người thuộc đẳng cấp thấp và các cộng đồng người thiểu số. Họ còn nêu lên những đau khổ do thiên tai gây ra. Khi trình bày rõ ràng toàn bộ vấn đề này, họ nhấn mạnh đến sự cấp bách trong việc phát triển một nền linh đạo Kitô giáo toàn diện, tiếp nhận các giá trị châu Á và phát triển một thần học Á Châu để tái khám phá một Chúa Giêsu Á Châu. Các lời đề nghị mới cụ thể cho sự phát triển châu Á bao gồm một trang web, một trung tâm truyền thông và một trung tâm nghiên cứu các nền văn hóa và tôn giáo Á Châu. Các tu sĩ dòng tên ở châu Á được chia làm hai vùng hay đơn vị thuộc Nam Á và Đông Á, châu Đại Dương. Vùng Nam Á có số tu sĩ dòng tên nhiều nhất thế giới, với 4.021 thành viên. Nhà thần học dòng tên người Ấn Độ là linh mục Michael Amalados đã tạo không khí chung cho cuộc họp với bài phát biểu chính. Ngài thúc giục các tham dự viên suy nghĩ xem họ có phải chỉ là tu sĩ dòng tên ở châu Á hay là tu sĩ dòng tên Á Châu thật sự. Ngài hoan nghênh hội thảo là một bước quan trọng trong việc tìm kiếm căn tính ở châu Á của họ. Linh mục Jose Mario Francisco đến từ Philippines, một trong 11 đại diện đến từ bên ngoài Nam Á, mô tả hội thảo là một sự tập luyện liên kết đặc tính của dòng tên
với đặc tính Á Châu của các tu sĩ dòng tên ở châu Á. Một số đại biểu gặp gỡ hãng tin UK sau hội thảo và nói rằng đây là một kinh nghiệm mới mẻ đối với họ. Linh mục George Patari đến từ vùng Benlian, tức miền đông Ấn Độ, cho biết các tu sĩ dòng tên trong khu vực đã nhận thấy nhu cầu tiếp nhận các giá trị Á Châu, chẳng hạn như sự giản dị, ý thức về gia đình, hiếu khách, mộ đạo và khoan dung. Ngài nói thêm, hội thảo giúp họ đánh giá cao các truyền thống tầm thường của nền văn hóa và tôn giáo của dân tộc họ. Linh mục Rudy Heredia đến từ New Delhi thừa nhận, việc chia sẻ này đã làm cho các tham dự viên biết được quá khứ trong thời thuộc địa của nhiều quốc gia Á Châu và hậu quả của phinh hướng lấy châu Âu, châu Mỹ làm trung tâm của các tu sĩ dòng tên châu Á. Ngài nói, chúng tôi còn nhận thấy nhu cầu cần có sự cộng tác nhiều hơn nữa của các tu sĩ dòng tên ở châu Á. Linh mục Jojo Phun đến từ Malaysia miêu tả cuộc hội thảo như là lấy Nam Á làm trung tâm, vì có quá ít đại biểu đại diện cho vùng Đông Á, châu Đại Dương, vùng có hơn 1.000 thành viên, chỉ ra các tình hình khác nhau trong khu vực của mình. Ngài nói Úc, New Zealand khác với Nhật Bản, và cả hai đều khác với các nước còn lại ở Đông Á. Đến từ Đại học Fuzhen của Đài Loan, linh mục người Việt Nam Vu Xe Vũ Kim Chính cho biết, hội thảo giới thiệu cho ngài sự phong phú trong văn hóa Ấn Độ. Ngài nói, tôi vui mừng vì đã có dịp để chia sẻ với nhiều tu sĩ dòng tên đến từ các quốc gia Á Châu khác. Theo linh mục người Indonesia Budi Susanto, hội thảo chứng tỏ thực sự bổ ích vì đã tôn vinh và xác nhận tính đa dạng và phong phú về văn hóa của các dân tộc châu Á. Đối với linh mục Kan Ingun đến từ Campuchia, hội thảo là một dịp để các tu sĩ dòng tên ở châu Á chia sẻ một cách thẳng thắn về các cuộc đấu tranh của họ vì người nghèo và người tị nạn. Linh mục Christo Diaris của Sri Lanka cho biết, ngài tán thành bản tuyên bố New Delhi và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp ở quốc gia ngài. Theo linh mục người Philippines Andofon Nicolas, các tu sĩ dòng tên trong vùng của ngài sẽ tổ chức các cuộc hội thảo tương tự nhằm đưa ra một bản tuyên bố chung cho cả châu Á. Điều phối viên hội thảo New Delhi, linh mục Victor Elvin, phát biểu sự kiện này quy tụ các nhà khoa học xã hội, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, mục tử và các nhà hoạt động xã hội của dòng tên, nhằm chia sẻ ý thức về cá tính của mình và nhận ra các điểm tương đồng của các tu sĩ dòng tên ở châu Á. Vừa rồi là vài nhận định về cố gắng của các linh mục dòng tên để hòa nhập với căn tính châu Á. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Hạnh phúc và niềm tin. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong tác phẩm Một trái tim mở rộng, gồm những bài thuyết trình về việc thực hành sự cảm thông, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đang sống lưu vong, đã nói như sau. Tôi tin rằng mỗi người đều có một ước muốn bẩm sinh được hạnh phúc,
và không ai muốn đau khổ cả. Tôi cũng tin rằng mục đích của cuộc sống là cảm nghiệm được hạnh phúc ấy. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có cùng một tiềm năng để phát triển sự bình an trong tâm hồn, và như vậy có được hạnh phúc và vui tươi. Giàu hay nghèo, có học hay thất học, da trắng hay da đen, đông hay tây, tiềm năng để có hạnh phúc đều bằng nhau. Xét về cảm xúc và tinh thần, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Dù một số người chúng ta có chiếc mũi lớn dài hơn và màu da của chúng ta có khác nhau đôi chút, trong căn bản, xét về thể lý, chúng ta giống nhau. Chúng ta chỉ có những khác biệt không đáng kể. Chúng ta chia sẻ những cảm xúc tiêu cực cũng như những cảm xúc tích cực có thể mang lại sức mạnh và an bình nội tâm cho chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với chúng ta chính là ý thức được tiềm năng của chúng ta và để cho tiềm năng ấy mang lại sự tự tin cho chúng ta. Những lời chia sẻ trên đây của một con người mà lúc nào người ta cũng thấy được nụ cười tươi nở trên môi, hẳn phải mang lại cho chúng ta một niềm phấn khởi lớn lao. Tất cả chúng ta, ai cũng có quyền và có thể có được hạnh phúc. Và hạnh phúc cũng như niềm vui không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà chỉ có thể phát xuất từ nội tâm sâu kín của mỗi người chúng ta mà thôi. Câu chuyện của một tín hữu Kitô Trung Hoa sau đây có thể củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Christiana Chai sinh ra trong một gia đình giàu có tại Trung Quốc và được nuôi dạy trong một truyền thống Phật giáo rất thuần thành. Khi cô được gửi vào học trong một trường Kitô do các nhà truyền giáo điều khiển, cha cô nói với cô như sau: "Con phải luôn tâm niệm là đừng bao giờ theo Kitô giáo." Nhưng điều đã xảy ra cho cô lại hoàn toàn đi ngược lại ước muốn và lời cảnh cáo của người cha. Cô đã trở lại Kitô giáo và trở thành một trong những tín hữu Kitô nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Thế giới bên ngoài biết đến cô qua cuốn hồi ký có tựa đề Nữ Hoàng của Căn Phòng Tối Tâm. Trong quyển hồi ký này, cô Christiana Chai đã đăng cử hai thí dụ về niềm hạnh phúc đích thực của con người như sau. Khi cô cho gia đình biết cô đã trở thành một tín hữu Kitô, họ liền có một phản ứng rất dữ dội. Họ xem đó là một điều đáng kinh tởm. Cô bị bách hại vì niềm tin ngay trong gia đình mình. Họ chà đạp quyển kinh thánh của cô và xé nó ra từng mảnh. Nhưng một thời gian sau đó, người anh thứ tám của cô đến tỏ bày cảm nghĩ của mình như sau: "Em hãy nói cho anh biết về Kitô giáo và tại sao em theo đạo này." Anh nhận thấy rằng, mặc dù gia đình đã đối xử với em rất tàn tệ, em lại có vẻ hạnh phúc hơn trước kia. Anh nghĩ rằng anh cũng có thể tin đạo như em. Đây là bước khởi đầu để Christiana Chai chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho gia đình cô, và dần dà chia sẻ tin mừng của Chúa Kitô cho mọi người. Thí dụ thứ hai mà Christiana đang cử để nói lên niềm hạnh phúc đích thực của con người là trường hợp xảy ra như sau. Người bạn thân nhất của cô là bà Mary Lehman, người hiệu trưởng của trường nơi cô theo học, và đồng thời cũng là người đỡ đầu cho cô. Năm 1944, trong thời kỳ Trung Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng, bà Lehman, dù đã là một người có tuổi đầy bệnh hoạn, vẫn bị quân đội Nhật đưa vào một trại tập trung. Bà bị bắt giữ ngay 9 ngày đến thăm Christiana. Nhưng sau đó, do thái độ cư xử của bà, đã có không biết bao nhiêu người nhận ra tin mừng của Chúa. Đó là thái độ mà Christiana đã mô tả trong cuốn hồi ký của cô như sau: không khóc, không nản chí, chỉ cười và cầu nguyện. Chỉ có thế, nhưng cũng đủ để những người Trung Hoa phải đặt câu hỏi: tôn giáo gì mà có thể mang lại cho bà Lehman và cô Christiana một sức mạnh kỳ lạ, khiến họ có thể tươi cười trong những điều kiện như thế? Quả thật, những tâm hồn hạnh phúc là một chứng tá hùng mạnh trong những giây phút bất hạnh của cuộc đời. Mọi người đều mong muốn được hạnh phúc, và mọi người đều có một tiềm năng nội tâm giống nhau để có hạnh phúc, bất luận những điều kiện sinh sống và những hoàn cảnh ngoại tại. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã dạy trong bản hiến chương nước trời, mà Ngài đã công bố khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hạnh phúc thay những người có tinh thần nghèo khó. Hạnh phúc thay những người hiền lành. Hạnh phúc thay những người đau khổ. Hạnh phúc thay những người khao khát công lý. Hạnh phúc thay những người biết xót thương người. Hạnh phúc thay những người có tâm hồn trong sạch. Hạnh phúc thay những người xây dựng hòa bình. Hạnh phúc thay những người bị bách hại vì sống công chính. Bản hiến chương này hoàn toàn đi ngược lại với những tiêu chuẩn thông thường của người đời. Người đời thường cho rằng tiền của, danh vọng, quyền lực, lạc thú mang lại cho con người hạnh phúc. Thực tế cho chúng ta thấy rằng những bả vinh hoa ấy không đương nhiên mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, mà chỉ khiến con người lao mình vào chán chường và tự hủy, chẳng khác nào con thiêu thân nhào vào ánh đèn. Chúa Giêsu không chỉ cống hiến cho nhân loại một lý tưởng để hướng tới, với những phần thưởng thích đáng đang chờ đợi. Ngài không chỉ đảo lộn bậc thang giá trị của một xã hội nghiện ngập sự thành công. Ngài còn đề ra một công thức hoàn toàn có giá trị về mặt tâm lý. Thật vậy, xét về mặt tâm lý, ngay cả trong cuộc sống này, con người đã có thể có hạnh phúc trong những điều kiện sống bất hạnh nhất. Lịch sử đã chứng minh rằng tất cả những ai sống theo hiến chương nước trời đều là những con người đã đạt được hạnh phúc ngay từ cuộc sống tại thế này. Cuộc sống hàng ngày cũng cho chúng ta cảm nghiệm được điều đó. Hạnh phúc không thiết yếu lệ thuộc vào những điều kiện sống và hoàn cảnh ngoại tại. Không chừng thi sĩ Nguyễn Du của chúng ta đã cảm nghiệm được điều đó khi ông nói: người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để góp ý sống tháng 10, tháng dân kính mẹ mân côi, mời quý vị và các bạn theo dõi bài chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần nói về thái độ sống của mẹ Maria qua hai khẩu hiệu: nhớ lại và lắng nghe. Nhưng trước khi bắt đầu bài chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây, hay đúng hơn đọc lại đây, một bài thơ góp ý của một bạn thính giả ở Việt Nam, ký tên là Hạt Cát Nhỏ, T-M-H-T. Đáp lại lời mời gọi của Đặng Thế Dũng góp bài góp ý cho một diễn đàn tự do, bạn thính giả này đã làm 7 bài thơ gửi sang Ban Việt ngữ. Và hôm nay, trước khi bắt đầu bài chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về thái độ sống của mẹ Maria, Đặng Thế Dũng xin đọc bài thơ có tựa đề là Mẹ, mà bạn thính giả này đã viết ra để tôn vinh mẹ Maria. Bài thơ như sau. Con trăng chênh chết mái hiên, soi bóng mẹ hiền giả gạo quay tơ. Đời con gai góc đang chờ, kéo theo đời mẹ mịt mờ khổ đau. 30 năm sống cùng nhau, chiều nay mây tím giăng sầu lối đi. Nhìn con chúa cả huy nghi, cũng là con mẹ thực thi ý trời. 3 năm rao giảng cho đời, chữa lành bệnh tật cho người khổ đau. Đêm về thức suốt canh thâu, cùng cha tâm sự lắng sâu trong hồn. Trần gian phong vũ dập dồn, cho trời tắt nắng hoàng hôn kéo về. Cho lòng mẹ lắm tái tê, cho đời con những tràn trề đau thương. Cùng con đi trọn nẻo đường, lên đồi thập tự vì thương nhân trần. Sương rơi những hạt trắng ngần, mẹ ban tặng cả mùa xuân cho đời. Đó là bài thơ về mẹ Maria của bạn thính giả Hạt Cát Nhỏ gửi cho Ban Việt Ngữ. Xin chân thành cảm ơn bạn và mong những bài thơ kế tiếp. Và giờ đây một diễn đàn tự do xin được tiếp tục với bài suy niệm của Đức Cha Bùi Tuần về thái độ của mẹ Maria trong 2 khẩu hiệu nhớ lại và lắng nghe. Đức Cha đã viết như sau. Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm là một niềm vui của các con cái Đức Mẹ. Có nhiều cách mừng. Riêng tôi, khi cuộc đời đã sang thu, sắp bước vào mùa đông, tôi mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm một cách cũng rất riêng tư. Tôi mừng lễ bằng cách vừa nhớ lại Đức Mẹ trong phúc âm, vừa nhìn lại Đức Mẹ trong đời tôi, để rồi lắng nghe mẹ nhắn nhủ hôm nay. Thứ nhất, nhớ lại. Tôi thấy Đức Mẹ thuở xưa trong phúc âm cũng là Đức Mẹ trong chuyến đi dài đời tôi. Đức Mẹ dạy tôi bằng phúc âm, Đức Mẹ cũng dạy tôi bằng những dắt dìu trong dòng lịch sử. Nếu cần tóm tắt, thì xin vắn gọn thế này. Đức Mẹ, tuy được ơn vô nhiễm, nhưng cũng chịu nhiều đau đớn để góp phần vào công cuộc cứu độ của Chúa Giê-xu. Đúng như lời tiên tri Simeon đã báo trước, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Những con cái mẹ, nhất là tôi, mình đầy ô nhiễm, càng không được phép miễn khỏi thánh giá, ít là phần nào. Chúa Giê-xu là con mẹ, xưa đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thánh giá. Đức Mẹ nên giống Chúa cứu thế, không phải ở sự chịu đóng đinh, nhưng ở sự mẹ chịu những lưỡi gươm đâm vào lòng. Những lưỡi gươm vô hình với những nhát đâm vô hình, cùng những vết thương vô hình nhưng thật sự đau đớn. Chẳng nói hết được những đau đớn đó của mẹ. Còn những con cái mẹ, kẻ thì cách này, người cách khác, họ cũng được thanh luyện bằng trải qua những đau đớn lớn nhỏ. Đớn đau của họ tự nó chẳng có gì là giá trị, nhưng nhờ mẹ nhuộm nó vào tình yêu của mẹ nên nó trở thành bông hoa. Những bông hoa như thế nơi tôi chẳng thiếu. Nếu muốn tìm nó thì phải tìm ở những dòng nước mắt. Trước hết là hoa sám hối trong những nước mắt ở cuộc chiến nội tâm. Cuộc chiến nội tâm của tôi cũng đã có một người ngày xưa đã trải qua và diễn tả rất rõ. Đó là Thánh Phaolô. Ngài phơi bày như những tiếng nức nở nghẹn ngào như sau. Vẫn biết rằng lề luật là bởi thần khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì, tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm. Bởi đó, tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm sự thiện, thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác, luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí. Nó giam cầm tôi trong luật của tội. Là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Thư Roma chương 7 câu 14 đến 25. cuộc chiến nội tâm giữa thiện và ác nơi thánh Phaolô chỉ được tả là rất cam go. Còn chiến thắng hay chiến bại thì không thấy Ngài nói đến. Phần tôi có lúc thắng và cũng có lúc bại. Vì thế mà tôi sám hối. Sám hối là bông hoa đầu tiên tôi dâng lên mẹ vô nhiễm. Mẹ đã thương giúp tôi trở về, như mẹ đã giúp kẻ trộm lành xưa chịu treo trên thập giá. Bên cạnh bông hoa sám hối, trồng trong dòng nước mắt ăn năn, tôi có thể lượm được một bông hoa khác. Tôi gọi nó là hoa cảm thương, trôi trong dòng nước mắt bất lực không thể phục vụ. Biết bao lần tôi cảm thấy đau đớn vì bất lực trong việc loan báo tin mừng. Tôi nghĩ Đức Mẹ xưa đã khóc khi phải chấp nhận âm thầm bồng con trốn sang Ai Cập và ở lại đó ẩn mình trong cảnh nghèo khó. Đức Mẹ chắc cũng đã khóc khi phải chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ và bị giết. Mẹ đã không cứu được con mình, nhưng Chúa lại muốn như vậy. Sự vâng lời như thế còn đau hơn là chết. Chương trình cứu độ của Chúa rất khác ý nghĩ của con người. Chúng ta tưởng sẽ cứu được các linh hồn và làm vinh danh Chúa nhờ những phô trương quyền bính, cao rao chức tước, thổi phồng uy tín, tổ chức lễ lạc linh đình. Nhưng tất cả sẽ không có giá trị bằng sự dân phục ý Chúa. Ý Chúa là muốn ta chấp nhận hạ mình xuống, đi theo con đường Chúa Cứu Thế đã đi, và Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng đã vâng ý Chúa bước theo từng bước. Ngoài ra, biết bao lần tôi cảm thương đau đớn vì bất lực trong việc cứu giúp những người cần được cứu giúp, hoặc về vật chất, hoặc về tinh thần. Tôi muốn giúp, nhưng ý muốn của tôi đụng vào những giới hạn khắp nơi của tôi. Những giới hạn đó càng ngày càng lớn khi tuổi tác bệnh tật càng tăng lên. Phục vụ trong những tình trạng này sẽ chỉ còn là tập trung vào cầu nguyện và dâng đau khổ với tình yêu siêu nhiên lên Chúa vào lòng thương xót. Qua trái tim mẹ vô nhiễm, để góp phần vào việc loan báo tin mừng. Chính trong những tình trạng này, mà tôi được thu hút nhiều hơn đến việc lắng nghe Đức Mẹ nhắn nhủ con cái mẹ, đang sống trong thời điểm hiện nay. Thứ hai, lắng nghe. Thời điểm hôm nay là một thời điểm rất đáng ngại. Ngại vì ma quỷ và thế tục xấu đang cố tình tạo ra một môi trường ô nhiễm. Tôi không muốn nói về môi trường ô nhiễm sinh thái, mà về môi trường phong hóa và luân lý. Ô nhiễm khắp nơi, ai cũng phải sống chung với ô nhiễm, nhưng khả năng và mức độ chịu ảnh hưởng ô nhiễm sẽ tùy theo ba cái mốc này: nơi chốn, lứa tuổi và giới phái. Nơi chốn là một nước, một vùng hoặc một văn hóa, một tôn giáo hay không tôn giáo, hoặc một giai cấp, một mức sống, một tổ chức, có nơi ô nhiễm hơn nơi khác. Lứa tuổi là lớp già, lớp thanh niên, lớp thiếu nhi, lớp trẻ thơ, có lớp tuổi dễ bị ô nhiễm hơn lớp tuổi khác. Giới phái là nam, là nữ, có giới phái dễ bị ô nhiễm hơn giới phái khác. Hiện nay làn sóng ô nhiễm mạnh nhất về phong hóa là hưởng thụ độc hại. Người ta tìm mọi cách để tìm hưởng thụ đó. Hưởng thụ nhờ danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lợi, tiền bạc, ăn uống, tiện nghi, giải trí, sắc dục. Nếu không cảnh giác, thì cả những gì vốn được tôn trọng là thánh thiêng cũng có thể bị lợi dụng cho mục đích hưởng thụ xấu xa. Trước một nguy cơ lớn mạnh và tinh vi có khả năng tiêu diệt những giá trị thiêng liêng, đẩy các linh hồn vào tay thần dữ, để chúng tha hồ lôi xuống hỏa ngục, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, ở Mễ Du và nhiều nơi khác, để tha thiết kêu gọi nhân loại sám hối, khiêm tốn đi vào đàn thiện. Kẻo sẽ quá muộn. Vậy, ta hãy lắng nghe mẹ mà vâng phục ý Chúa. Chính bản thân ta hãy trở thành đền thờ Chúa Thánh Thần, trong đó ta được hưởng thụ những gì là chân thiện mỹ, bình an, hạnh phúc đích thực và bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, đề tài hôm nay người lãnh đạo. Người lãnh đạo cũng gọi là người lãnh tính, giống như người thực tế, tuy có cảm năng dưới mức trung bình, nhưng lại bị kiềm chế bởi nhị đẳng tính. Vì thế, hoạt tính không được phát triển thêm. Bù lại, họ có cảm tính và nhị đẳng tính, nên tính tình của họ trầm tính và đôi khi rừng rưng trước những biến cố có thể như là lãnh đạo. Vì thế họ có nhiều điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, sáng suốt khách quan trong mọi vấn đề. Thứ hai, hệ thống hóa tư tưởng và đời sống. Thứ ba, năng hoạt động và kiên trì. Thứ bốn, thâm trầm không động lòng, không nao núng. Thứ năm, bình thản, khoan dung và cẩn thận. Chúng ta hãy đọc câu chuyện sau đây để tìm hiểu cá tính của người lãnh đạo như thế nào. Vị quan người Trung Hoa một ngày kia mở tiệc linh đình và mời bá quan văn võ tứ rinh để dự tiệc. Các quan khách được kẻ hầu người hạ đưa xe đón rước, chẳng may mưa to gió lớn như vũ bão, làm con đường tứ rinh quan lầy lộn. Ngay sau đó một cỗ xe tráng lệ đưa một vị thượng khách đặc biệt tới trước rinh. Vị này vì không để ý, nên khi xuống khỏi xe đã ngã nhào trên nước bùn. Khi ông thấy quần áo lấm đầy đất, ông không thể nào tiếp tục vào bàn tiệc. Vài người khách lạ khi thấy vậy đã cười nhạo ông, trong khi đầy tớ chủ đã vội vàng chạy vào báo cho chủ biết sự thể đã xảy ra. Chủ nhà chạy ra và cố tình năn nỉ mời khách ở lại, nhưng vị thượng khách sợ bị cười chê, nhất định không chịu vào bàn tiệc. Quan chủ nhà thấy vậy cũng cố tình ngã nhào xuống trong vũng bùn, như vị khách đã trượt chân ngã trước. Sau cùng cả chủ lẫn khách lấm rem tay nắm tay bước vào bàn tiệc dưới sự kinh ngạc của mọi người, nhưng không ai dám nói gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy quan chủ nhà là người lãnh tính. Người lãnh tính không bị những cảm xúc chi phối trước những biến cố, những hoàn cảnh chi phối. Người lãnh tính thường giữ được vẻ điềm nhiên như không gì làm họ nao núng. Vì họ có thái độ bình thản trước những lời đàm tiếu, nên họ hành động sáng suốt, không vội vã, không hấp tấp như người duy cảm. Họ phản ứng ngay lập tức, không cần biết hậu quả của hành động mình. Nếu người lãnh tính có mức cảm năng trung bình, họ hành động gần như người nhiệt tâm. Họ có lòng trắc ẩn, biết biểu lộ tình cảm đúng lúc và cứu vãn tình thế cho khách như câu chuyện trên. Họ được gọi là lãnh tính cận nhiệt tâm. Họ có khả năng đối thoại với mọi người, mặc dầu không cùng quan điểm, không cùng lập trường và có khi ngược lại, lối sống với những người kia. Họ vẫn tỏ thái độ ôn hòa và khách quan. Vì tính tình của họ điềm đạm, nên lời nói của họ cũng chậm rãi, từ tốn và thường thường họ thích yên lặng. Chỉ nói khi cần và khi họ nói thì như đinh đóng cột vậy. Họ ăn mặc chỉnh tề, giản dị nhưng đứng đắn. Không chú trọng nhiều về hình thức. Họ là con người hài lòng về chính mình và luôn tự mãn. Người lãnh tính sáng suốt khách quan trong mọi vấn đề. Vì họ không bị cảm năng chi phối, nên những tư tưởng của họ giữ được ý niệm lâu bền. Họ có thì giờ để phân tích sự việc, vàng thau phân định và lượng giá công việc dứt khoát, nên họ quyết định cách chín chắn trưởng thành. Mặc dầu trí thông minh của họ không bén nhạy, nhưng họ biết suy luận và hệ thống hóa mọi việc, thế nên những gì họ làm thường đem lại kết quả mỹ mãn. Người lãnh tính có hệ thống hóa tư tưởng và đời sống. Họ là người giữ đúng nguyên tắc, vì họ bị ảnh hưởng của nhị đẳng tính, nên họ giữ được thói quen và theo nề nếp cũ một cách thuần thục tự nhiên. Họ dựa trên những kinh nghiệm, họ có thể dự đoán và tính toán cho tương lai. Họ bình thản và thâm trầm, suy tư trước sau khi một việc gì đã xảy ra. Họ là con người tự chủ, tác phong đàng hoàng và có nề nếp. Vì tính tình cẩn thận, họ dễ dàng thành công trong lĩnh vực triết lý, khoa học thực nghiệm, toán học, xã hội, khảo cứu. Nói chung, những khoa học đòi hỏi suy luận khách quan hơn là tưởng tượng. Họ còn có những nhân đức quý như chân thành, thẳng thắn, đúng hẹn, trật tự ngăn nắp, phân minh và rất đáng tin cậy. Họ được ví như người đầy tớ trong phúc âm, khi chủ đi vắng, họ tận tình phục vụ và ngay thẳng trong vấn đề tiền bạc. Người lãnh tính năng hoạt động và kiên trì. Họ có nhu cầu hoạt động cần thỏa mãn, họ xúc tiến công việc một cách đều đặn theo đúng phương pháp. Họ là người luôn giữ lời hứa và thực hiện công tác một cách kiên nhẫn, không quản ngại. Họ can trường nhìn những khó khăn như là cơ hội để họ tập nhân đức. Vì thế, họ có thể chịu đựng bệnh tật một cách anh hùng, nhưng họ có một mối đe dọa cho chính họ. Đó là tự giam mình trong khuôn khổ của thói quen, họ có thể kiên trì hơn các rạng người khác. Chịu ảnh hưởng của hai yếu tố vô cảm và nhị đẳng tính, nên họ rất mực điềm tĩnh trong việc đối nhân xử thế. Họ luôn tự chủ trong mọi việc tiếp xúc trước những tình huống bất ngờ. Câu chuyện trên chứng tỏ quan chủ nhà bình tĩnh thấu hiểu sự vụng về mắc cỡ của thượng khách, nên đã nghiễm nhiên làm một việc mà không ai có thể ngờ, đó là tự mình ngã xuống bùn để đỡ cho khách. Người lãnh tính ít khi cười đùa sôi nổi, họ không thể nịnh bợ ai được. Trong cách trao đổi họ rất chân tình, đặc biệt trong những ngày lễ Tết gia đình và với bản thân, họ cũng vui cười và hài hước, nhưng họ không bao giờ thâm cay ác độc. Và sau cùng, người bình thản, khoan dung và cẩn thận, họ là những người ngôn hành đồng nhất, rất hiếm trong xã hội thời nay. Nếu chúng ta có một người bạn như vậy, chúng ta sẽ là người may mắn nhất. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 19 là một nhạc sĩ vĩ cầm tự học người Na Uy tên là Ole Bull, vừa là một nhà sáng tác, vừa là nhạc công tài ba. ông đã đi trình diễn khắp Âu Châu và Mỹ Châu. Lúc sinh thời, ông được xem là nhà vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều biết hay nghe nói đến tên ông. Ngày nọ, khi phải đi xuyên qua một khu rừng tại Âu Châu, ông bị lạc hướng, cho nên phải đi lang thang trong đêm tối, mãi cho đến khi tìm được một túp lều của một nhà ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ già rước ông vào nhà và dọn bữa cho ăn, mà không hề hay biết đó là một nhạc sĩ nổi tiếng. Sau bữa tối, hai người đến ngồi bên lò sưởi để hàn huyên. Nhà ẩn sĩ cầm lấy cái đàn vĩ cầm cũ kỹ của mình và kéo một vài nốt nhạc. Chờ cho vị ẩn sĩ trả cây đàn vào chỗ cũ, nhạc sĩ Ole Bull mới ngỏ ý. Ông có nghĩ rằng tôi có thể kéo đàn được không? Vị ẩn sĩ thành thật trả lời. Tôi không tin là ông có thể chơi đàn được. Tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu năm trời để học, mà chẳng tới đâu. Nhà nhạc sĩ tài ba liền đề nghị. Cho phép tôi được chơi thử nhé. Nói xong, ông cầm lấy cái đàn cũ kỹ, chỉnh lại các dây đàn và bắt đầu dạo lên khúc nhạc do chính ông sáng tác. Bỗng chốc, từ túp lều nhỏ bé vang lên một âm thanh kỳ diệu, làm cho vị ẩn sĩ xúc động đến độ khóc như một đứa trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều là những nhạc khí cũ kỹ, rỉ sét, đầy bụi bặm, bị bỏ rơi ở một góc nào đó. Những dây đàn của cuộc sống đã bị đứt, tiếng đàn đã bị lạc điệu. Tuy nhiên, nếu chúng ta để cho Chúa cầm lấy, chỉnh lại các dây đàn, thì từ chiếc nhạc cũ kỹ ấy sẽ vang lên bản nhạc mà các thiên thần cũng phải say mê. Quả thật, Thiên Chúa quyền năng có thể làm được mọi sự. Trong biến cố truyền tin, khi sứ thần Gabriel nói với mẹ Maria, không có sự gì Thiên Chúa không làm được, mẹ liền thưa hai tiếng xin vâng. Xin vâng là tin rằng Thiên Chúa có thể làm được mọi sự. Liền sau đó, khi gặp gỡ người chị họ Elizabeth, mẹ đã tuyên xưng niềm tin ấy qua bài ca ngợi khen. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Ngài quyền năng và danh Ngài là Thánh. Suốt cuộc đời của mẹ, mẹ luôn tuyên xưng niềm tin ấy vào quyền năng của Thiên Chúa. Tại tiệc cưới Cana, mẹ đã chứng tỏ cho mọi người thấy được niềm tin ấy khi nói với những người giúp việc. Các anh hãy làm như Ngài truyền dạy. Họ đã tin và làm theo lời mẹ, cho nên phép lạ nước biến thành rượu ngon hảo hạng đã diễn ra. Ngày nay, qua trung gian và lời bầu cử của mẹ, phép lạ cũng không ngừng diễn ra. Những ai tin tưởng như mẹ và luôn thưa xin vâng như mẹ, sẽ không ngừng cảm nhận được vô vàn phép lạ trong cuộc sống. Chiếc nhạc cũ kỹ là mỗi người chúng ta. Dù chúng ta có thấp hèn xấu xa đến đâu, nếu được Thiên Chúa chạm đến, sẽ vang lên khúc nhạc diệu kỳ. Lạy mẹ Maria, trong tháng mân côi này, chúng con không ngừng kêu xin mẹ cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin mẹ dạy chúng con luôn biết thưa xin vâng và tin tưởng nơi quyền năng của Chúa. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa, để ân sủng của Ngài biến đổi chúng con thành những khí cụ tình yêu của Ngài cho tất cả mọi người xung quanh.
Thánh giá trên thai, con phát hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệng mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau, và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin con xin vâng, ngài tiến xin con, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác về thập tự dù đời con yêu đuối. Xin con xin vâng. Quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan.